Thì thầy xin giới thiệu hai phương diện rất quan trọng của đạo Phật. Phương diện một là triết lý Phật giáo, phương diện hai là ứng dụng Phật giáo. Phần lớn khi chúng ta đi vào pháp môn ở trong đạo Phật đó, chúng ta nhấn mạnh đến phương diện thứ hai là ứng dụng Phật học. Tùy theo bản chất pháp môn, sự ứng dụng Phật học vào trong đời sống thực tiễn của chúng ta đó sẽ mang lại những giá trị an lạc thực tiễn. Về phương diện triết học Phật giáo, nơi mà hiện nay thầy đang làm hiệu phó Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo hai hệ cử nhân Phật học cho gần 2.000 tăng ni theo học, và thạc sĩ Phật học có khoảng 150 tăng ni đang theo học. Trong vòng vài tháng tới đó, nếu gặp được thuận duyên, chính phủ thông qua quyết định của Thủ tướng sẽ cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam đào tạo cấp tiến sĩ Phật học. Khi nỗ lực này được thành công đó, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và lịch sử giáo dục Phật giáo Việt Nam nói riêng, chúng ta có được cấp đào tạo cao nhất về Phật học, đó là tiến sĩ Phật học. Hiện nay thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó có 14 khoa, và các khoa này đó, các tăng ni sinh trẻ được học đó, các phương diện khác nhau của triết học Phật giáo, bao gồm 6 nhóm quan trọng như sau đây. Thứ nhất, nhận thức luận Phật giáo, một ngành học và giới thiệu về các phương cách nhận thức của các giác quan đối với thế giới trần cảnh, các giới hạn của nhận thức, các sai lầm trong nhận thức, và cái nhận thức như thật, đúng bản chất mặt mũi thật của con người và mọi sự vật hiện tượng. Để từ đó con người dựa vào đó phát triển trí tuệ, cắt lớp được thực tại và đánh giá được cuộc sống một cách chuẩn xác. Thứ hai, thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo. Đây là cách tiếp cận triết học về bản chất hình thành ra thế giới và nguồn gốc có mặt của con người, vạn vật, động vật, cũng như là thảo mộc trên địa cầu chúng ta đang sống, cũng như các hành tinh có sự sống của con người trong vũ trụ bao la này. Và theo Phật giáo đó, việc lý giải nguồn gốc có mặt của con người từ Thượng Đế hoặc là từ các thần linh được xem là một nhận thức sai lầm. Nói cách khác là đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa nhất thần, cho Thượng Đế là đấng sáng thế. Đồng thời Phật giáo cũng không tán đồng quan điểm cho rằng tâm là yếu tố có trước, từ đó sơn hà vạn vật, trong đó có con người có xa. Và đồng thời Phật giáo cũng không chấp nhận quan điểm cho rằng vật chất là uyên ủy của mọi sự vật hiện tượng. Chủ nghĩa duy vật đối lập với chủ nghĩa duy tâm, và cả hai đó đã đi về một cái thiên hướng và phủ định ba quan điểm: chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy thần. Phật giáo chủ trương rằng đó, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đó nương tựa vào nhau mà hình thành, tồn tại, phát triển và đến kết thúc. Sự kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng, lại bắt đầu cho một cái quy trình mới tương tự. Và trên nền tảng đó đó, đạo Phật giải phóng con người ra khỏi ấp nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức và trí tuệ của con người đối với vận mệnh gồm hạnh phúc hay khổ đau của con người. Đó là tạo ra một cái hình thức đạo Phật nhân bản đúng nghĩa. Thứ ba, về phương diện xã hội học, Đức Phật từ 26 thế kỷ trước chủ trương xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, không chấp nhận bất kỳ một hình thức phân biệt đối xử nào giữa con người với con người, giữa người nam với người nữ, giữa giai cấp lãnh đạo và giai cấp là thường dân. Và cũng vì bất mãn trước những bất công mà xã hội tôn giáo chính trị của Ấn Độ gặp phải vào giai đoạn đó, Đức Phật với tư cách là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại đầu tiên gọi là của lịch sử tư tưởng của nhân loại, đã tạo ra đạo Phật. Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội học hỏi như ngày hôm nay. Và ngoài ra trong sáu hồi học của Đức Phật đó, ngài còn dạy về nghệ thuật quản trị đất nước dựa vào chủ nghĩa pháp quyền, dựa vào chủ nghĩa đạo đức và dựa vào chân lý của Đức Phật. Hiện nay cái thế giới đang hướng đến chủ nghĩa pháp quyền thôi. Việt Nam cũng đang nỗ lực để đạt được cái chủ nghĩa pháp quyền. Và Đức Phật thì cho rằng là ngoài cai trị đất nước bằng luật pháp là chí tôn, thì nhà lãnh đạo đất nước cần phải phát triển đất nước bằng đạo đức và chân lý. Vị nguyên thủ quốc gia nào làm được ba phương diện đó thì được gọi là chuyển luân thánh vương, tức là nhà quản trị đất nước có phong cách thánh và làm giàu đẹp đất nước, hạnh phúc đất nước, và đất nước sẽ được phát triển hướng bền vững. Thứ tư, về phương diện đạo đức học, đạo Phật rất chú trọng động cơ của tâm. Vì theo Đức Phật đó, từ cái quyết định của tâm mà con người đã thể hiện các hành động hoặc là bằng lời nói dưới các hình thức truyền thông, hoặc là bằng việc làm cụ thể của tay chân mặt cơ thể này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều các phương pháp làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, để từ đó đó làm chủ hoàn toàn cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân và lối sống trong ứng xử giữa chúng ta với mọi người. Là các Phật tử tại gia, từ những năm tháng đầu tiên vào chùa đó, chúng ta đã được học năm điều đạo đức Phật dạy rất cao quý: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp cho những người kém may mắn hơn mình, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng tổ ấm, không lừa dối, phát ngôn những lời có sự thật, những lời hòa hợp và đoàn kết, những lời lịch sự và có văn hóa, những lời có giá trị và lợi ích. Và cuối cùng đó là không ma túy, rượu bia, các chất gây say, để cam kết dùng sức khỏe quý giá của kiếp người ngắn ngủi này phục vụ hạnh phúc cho người thân, cộng đồng và xã hội. So với các tôn giáo nhất thành, đa thành và tín ngưỡng dân gian bao gồm bái và phái, đạo đức Phật giáo trở thành vừng sao bất đảo và là nền tảng hạnh phúc của những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, liên minh các quốc gia và toàn thế giới này. Về phương diện giải thoát luận, Đức Phật dạy tất cả những người tu học theo ngài cần phải phát triển toàn diện ba phương diện tâm linh cao cấp, đó là toàn vẹn về đạo đức, toàn vẹn về thiền định và toàn vẹn về trí tuệ. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy chúng ta phải có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp phù hợp với đạo đức và những nỗ lực chân chánh phù hợp với đạo đức. Về thiền định thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập chánh niệm để làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, để chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong giao thông, và tăng cường hiệu quả kinh tế, rồi làm chủ được tâm. Thiền định là cách thực tập để buông xả mọi căng thẳng, mọi chấp trước vào thế giới thực tại, vào cái tôi chính mình, vào những cái sở hữu mà chúng ta gọi là có liên hệ đến về phương diện luật pháp và dân sự, để trút bỏ được các nỗi đổ, các nỗi khổ niềm đau có liên lụy đến hay là có liên hệ đến. Nhờ thực tập thiền buông xả như thế, tâm chúng ta được thanh thản trong mọi biến cố của cuộc đời, ngay cả trong biến cố khổ đau, bất hạnh, thách đố, chướng duyên, chúng ta vẫn đủ điềm tĩnh, giữ được sự trong sáng của tâm để từng bước thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó. Và về phương diện trí tuệ đó, thì thực tập trí tuệ do học rộng hiểu nhiều lời Phật dạy, trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp thâm sâu, và trí tuệ do thực tập trọn vẹn được đạo đức và thiền định. Người như thế được xem là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đó là sáu phương diện triết học rất quan trọng của Đức Phật dạy trong kho tàng kinh điển bằng văn hệ Pali, cũng như là kho tàng kinh điển bằng văn hệ Sanskrit, hiện nay đã được dịch ra bằng tiếng Việt và hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Cho đến bây giờ thì tại Việt Nam chúng ta có khoảng 20.000 quyển kinh sách về Phật học được phổ biến trên Internet và xuất bản thành sách để đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu của chúng ta. Ở miền Bắc đó thì bị thiệt thòi, vì từ năm 1942 cho đến năm 1981 đó, thì Phật giáo miền Bắc bị suy vi, đến năm 81 mới phục hưng trở lại. Chứ vì thế mà các hoạt động về nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ học thuật đó, thì ít được đề cập đến. Gần đây thì có Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, ở huyện Sóc Sơn, rồi trường Trung Quốc Phật học ở chùa Bà Đa, rồi trường Cao đẳng Phật học đã được giấy phép ở tại Hải Phòng và một số tỉnh thành khác, thì cái nền nghiên cứu Phật học mới bắt đầu có cơ hội phát triển mạnh. Nói tóm tắt như thế để chúng ta thấy rất rõ nè, Phật giáo có nền tảng triết học rất sâu sắc, đi trước sự tiến bộ của khoa học hiện đại hai mấy thế kỷ. Nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta ít có cơ hội đào sâu vào các phương diện triết học này. Còn về phương diện đạo Phật ứng dụng đó, chúng ta có ứng dụng vào trong đời sống tình yêu hôn nhân để có được một tổ ấm hạnh phúc gia đình. Chúng ta có ứng dụng vào trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và phát triển kinh tế. Chúng ta có ứng dụng trong mọi hoạt động xã hội. Và chiều kích của Phật giáo ứng dụng là rất rộng và đa diện. Chiều hôm nay đó thì thầy muốn dành trọn thời gian cho phần vấn đáp Phật học, đặc biệt là dưới góc độ ứng dụng. Do vậy các quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì mà mình cảm thấy rằng mình có nhu cầu để đào sâu, nhu cầu để ứng dụng đó, hoặc trong quá trình tu và học tại chùa Hào Quang chúng ta có những thắc mắc gì mà mình chưa giải tỏa được, hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm chiều rộng mối quan hệ của các vấn đề Phật học đó đối với cuộc sống thực tiễn, hoặc là ứng dụng những lời dạy của Phật để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau mà bản thân mình hay là những người thân trong gia đình chúng ta đang vướng phải, thì đây là cái dịp rất thuận lợi. Rất mong các quý Phật tử mạnh dạn hoặc là trực tiếp giơ tay để phát biểu câu hỏi, hoặc là chuyển câu hỏi đến Đại Đức MC, và thông qua đó Đại Đức sẽ truyền đọc lại cho tất cả chúng ta cùng nghe. Việc mạnh dạn đặt các câu hỏi sẽ giúp cho buổi là pháp đàm ngày hôm nay được thành tựu mỹ mãn. Chân thành cảm ơn các quý vị. Nam mô.